Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Đức Tâm, Lê Phước và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 2 năm 2013. Luật sư Lê Công Định được ra tù trước thời hạn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tổng thống Miến Điện đề cử một nghị sĩ đối lập vào nội các. Trung Quốc lại dọa đoạn giao với Bắc Triều Tiên. Triển lãm hàng không tại Ấn Độ khai mạc, lần đầu tiên một phái đoàn Trung Quốc đến dự. Pháp dự kiến rút quân khỏi Mali kể từ tháng 3 tới đây. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc vung tiền thu phục Malaysia. Kính thưa quý vị, luật sư Lê Công Định được ra tù trước thời hạn nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhà ly khai nổi tiếng Lê Công Định, người đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2010 với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền, đã được ra tù vào ngày hôm nay nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Định vẫn tiếp tục bị quản thúc tại gia.
Bà Đặng Ngọc Ánh, thân nhân của luật sư Lê Công Định cho AFP biết là ông Định đã trở về nhà sáng nay. Ông được trả tự do nhân dịp Tết và vì sức khỏe của mẹ ông không được tốt. Tính đến hôm nay, luật sư Lê Công Định đã ngồi tù 3 năm 7 tháng. Ra tù, ông vẫn bị quản thúc tại gia. Năm nay 44 tuổi, luật sư Lê Công Định đã nổi tiếng vì đứng ra bảo vệ các đồng nghiệp đấu tranh cho nhân quyền. Ông bị bắt và kết án tù hồi tháng Giêng năm 2010 cùng với ba nhà ly khai khác trong một phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Việt Nam kết tội các bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia với sự giúp đỡ của các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Định và ba bị cáo khác bị kết tội đã có quan hệ với Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đảng này bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giải thể trong những năm 1980, nhưng được một số nhà ly khai phục hồi vào năm 2006 và không được chính quyền Việt Nam thừa nhận. Vụ xét xử luật sư Lê Công Định và các nhà ly khai đã dấy lên một làn sóng phản đối từ phía các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Theo AFP, kể từ đầu chiến dịch trấn áp chính trị năm 2009 đến nay, hàng chục nhà ly khai và blogger tại Việt Nam đã bị chính quyền bắt giữ và xử tù. Gần đây nhất là vào hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 2, Tòa án tỉnh Phú Yên, Việt Nam đã kết án nặng nề 22 thành viên của một tổ chức bị coi là phản động. Lãnh đạo nhóm này, ông Phạm Văn Thu, 65 tuổi, bị kết án tù chung thân.
Còn tại Miến Điện, hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo chí vào hôm nay cho biết một nghị sĩ thuộc một đảng đối lập đã được đề cử làm thành viên trong chính phủ Thanh Sen. Người vừa được giao chức ghế Thứ trưởng Du lịch là ông Tin Xuê, nghị sĩ thuộc đảng Lực lượng Dân chủ Quốc gia NDF, một đảng ly khai từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2010. Năm nay 67 tuổi, ông Tin Xuê nguyên là một bác sĩ, đã được bầu vào Thượng viện Miến Điện vào năm 2010.
Sự kiện một thành viên đối lập được cử vào chính quyền được xem như một cử chỉ cởi mở chính trị mới của Tổng thống Thanh Sen. Tuy nhiên, việc này đã gây ngạc nhiên ngay trong đảng NDF. Chủ tịch đảng, ông Kim Mong Sui, cho biết là đảng của ông không được thông báo về việc đề cử này, do đó không có trao đổi hay thương lượng gì cả. Theo AFP, ông Kim còn lo ngại là đảng của ông sẽ bị chỉ trích là đi theo chính quyền, và đảng đối lập sẽ khó có hoạt động bình thường vì có người trong chính phủ. Ông Kim Mao Sui là một thành viên kỳ cựu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, nhưng đã rời bỏ liên đoàn để thành lập đảng mới, hầu tham gia cuộc bầu cử năm 2010 mà đảng của bà Aung San Suu Kyi vào lúc ấy đã quyết định tẩy chay. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm ngoái, thì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã thay đổi ý kiến và tham gia cuộc bầu cử quốc hội bổ sung. Nhân dịp đó, bà Aung San Suu Kyi đã trở nên dân biểu Miến Điện. Còn trên bình diện kinh tế, thì tập đoàn xe hơi và mô tô Nhật Bản Suzuki hôm nay thông báo sẽ trở lại sản xuất tại Miến Điện. Phát ngôn viên của tập đoàn cho biết là Suzuki sẽ đầu tư 7 triệu đô la để khởi động lại nhà máy ở Hong Kong. sản xuất có thể bắt đầu kể từ tháng 5. Theo dự kiến, thì xưởng tại Hongun sẽ bắt đầu sản xuất 100 xe vận tải cỡ nhỏ cho thị trường nội địa. Nguồn tin trên cũng cho biết là Suzuki đã từng liên doanh với một công ty Miến Điện trong những năm 1998-2010, nhưng không nói rõ tại sao hợp đồng đã không được triển hạn sau đó. Riêng về việc Nhật đầu tư lại lần này, thì đại diện Suzuki cho biết là với các nỗ lực dân chủ hóa ở Miến Điện, thì các nhà đầu tư đã thấy cơ hội thuận lợi hơn. Đối với Suzuki, thị trường xe hơi Miến Điện đang trong thời kỳ quá độ, nhưng sẽ phát triển, và tập đoàn Nhật muốn có mặt ngay từ lúc này.
Ngược lên khu vực Đông Bắc Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tố cáo hành vi hiếu chiến của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Sự kiện một chiến hạm Trung Quốc sử dụng radar để nhắm bắn một chiếc tàu Nhật Bản là một hành động nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến những tình huống bất lường. Thủ tướng Shinzo Abe vào hôm nay đã tuyên bố như trên trước Quốc hội Nhật Bản. Sự vụ xảy ra từ ngày 30 tháng Giêng, nhưng mãi đến hôm qua mới được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ. Đấy là lần đầu tiên mà tàu khu trục Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku điếu ngư đang tranh chấp và hướng radar về tàu Nhật. Thủ tướng Abe xem đấy là một hành động khiêu khích, trong lúc Washington đã tỏ thái độ quan ngại về việc tình hình đột nhiên căng thẳng thêm lên trong vùng. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Charles tường thuật.
Un navire de guerre chinois a pointé un radar pour aider au guidage de missiles en direction d'un bâtiment japonais.
Một chiến hạm Trung Quốc đã hướng một radar hướng dẫn tên lửa về phía một chiếc tàu Nhật vào lúc mà bà Hillary Clinton vẫn còn là ngoại trưởng Mỹ và bà vừa tuyên bố là quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và ở phía nam Okinawa là nằm trong phạm vi áp dụng Hiệp định An ninh Mỹ-Nhật. Hôm nay thì Nhật Bản đã tiết lộ thêm là loại radar nhằm chụp mục tiêu của Trung Quốc đã được sử dụng trước đó nhắm vào một phi cơ trực thăng của Nhật. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản ứng nhanh chóng, cho rằng những hành động này làm tăng nguy cơ nổ ra sự cố quan trọng. Cho đến gần đây, Trung Quốc chỉ phái những tàu hải giám vào vùng biển quanh các đảo tranh chấp, nhưng hiện thời họ đã phái hộ tống hạm và khu trục hạm tiến vào khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cảnh cáo là việc sử dụng những loại radar hướng dẫn tên lửa có thể gây nên một tình hình rất nguy hiểm, vì chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ là có thể làm cho xung đột bùng lên. Tuy vậy, việc Trung Quốc dùng radar hướng dẫn tên lửa nhắm vào tàu Nhật đã không ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Tokyo, đã tăng 3,7% vào sáng nay, đạt mức cao nhất từ 4 năm qua.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Về quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng, một tờ báo chính thức tại Trung Quốc vào hôm nay đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Trung Quốc cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên nếu chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Đây được xem là một lời cảnh cáo tối hậu từ phía Bắc Kinh nhắm vào Bình Nhưỡng vào lúc Bắc Triều Tiên chuẩn bị tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.
Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bài xã luận số ra hôm nay của tờ Hoàn Cầu Thời báo tại Trung Quốc. Bài xã luận nêu rõ, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ có chung quan ngại về khả năng cắt đứt quan hệ giữa hai nước, điều mà Bình Nhưỡng không hề có lợi ích gì. Tờ báo này nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt nếu bất chấp các nỗ lực khuyên can mà tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba. Bài xã luận nêu trên chạy dòng tựa đáng chú ý. Trung Quốc không phải ngại về khả năng xảy ra xung đột với Bắc Triều Tiên. Trong bài viết, tờ báo cũng khẳng định, Bình Nhưỡng quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng không quan trọng đến mức Trung Quốc phải từ bỏ nguyên tắc của mình. Đi sâu hơn vào chi tiết này, Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi, Bắc Kinh muốn duy trì quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng Bình Nhưỡng cũng phải tỏ ra thiện chí tương tự. Cuối cùng, tờ báo này cảnh báo, xin trích, Trung Quốc sẽ không đặt quan hệ với Bắc Triều Tiên lên trên lợi ích chiến lược của mình. Hoàn Cầu Thời báo được đặt dưới sự quản lý của Nhân dân Nhật Báo, mà Nhân dân Nhật Báo chính là cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thế, tuyên bố nói trên được xem là biểu hiện ít nhiều thái độ chính thức của Bắc Kinh. Bắc Kinh hiện là đồng minh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Trường hợp nêu trên cho thấy, lần đầu tiên một tờ báo chính thức tại Trung Quốc sử dụng đến từ cắt đứt quan hệ để cảnh báo Bình Nhưỡng. Theo hãng tin AFP, các nhà ngoại giao của Mỹ cho rằng đây là một trường hợp mang tính lịch sử trong quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng. Bài xã luận nói trên được giữ nguyên nội dung với cùng những lời lẽ mạnh bạo trong cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Hoa của tờ báo. đây là lần thứ hai Hoàng cầu Thời báo có lời lẽ như thế đối với Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 1 rồi, tờ báo này cũng đã đăng bài xã luận cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ giảm viện trợ nếu Bắc Triều Tiên kiên trì thử hạt nhân. Tuy nhiên, trên phương diện chính thức, đến giờ phút này, Bắc Kinh chỉ đi đến mức kêu gọi các bên có liên quan giữ bình tĩnh. Nhiều nguồn tin đã khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba, có thể vào ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong-un, tức ngày 16 tháng này, với mục đích là đáp trả việc Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh trừng phạt về vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Hai lần thử hạt nhân trước là vào năm 2006 và 2009.
Về thời sự vùng Nam Á, cuộc triển lãm hàng không không gian được xem là lớn nhất châu Á đã mở ra hôm nay tại Bangalore, Ấn Độ. Đây là dịp để các tập đoàn phương Tây cũng như Nga phô trương những loại máy bay hiện đại của mình để thu hút quốc gia nhập khẩu thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Điều được đặc biệt chú ý hôm nay là sự hiện diện của phái đoàn Trung Quốc do Phó Đô đốc Trung Quốc dẫn đầu. Trung Quốc Nam đã được chính thức mời và như người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn trả lời AFP xác nhận, đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ mời một phái đoàn đến từ Bắc Kinh.
Trong lần triển lãm cuối cùng vào năm 2011, thì Ấn Độ đã phớt lờ Trung Quốc, nhưng cuối cùng đại sứ Trung Quốc đã được phép tham dự sau khi thương lượng gây gò. Hiện nay theo AFP, giới quân đội Ấn rất nghi kỵ Trung Quốc và các lãnh đạo diều hâu cao cấp trong quân đội đã nhiều lần tỏ ý kiến bất đồng với giới lãnh đạo chính trị muốn thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai chàng khổng lồ châu Á. Như nói trên, Ấn Độ là nước hầu như đứng đầu thế giới trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị quân sự. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Stockholm, trong thời gian từ năm 2006 đến 2010, thì Ấn Độ chiếm 9% tổng số lượng mua bán vũ khí trên toàn thế giới. Cho năm 2013, New Delhi dành một ngân sách 36 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng, tăng 17% so với các năm 2011-2012. Cho nên, cuộc triển lãm 2 năm một lần này rất được các tập đoàn Âu Mỹ, Nga chờ đợi. Theo AFP, trong những ngôi sao của triển lãm lần này tại Bangalore là tập đoàn Pháp Dassault với chiến đấu cơ Rafale, mà Ấn Độ dự kiến mua đến 126 chiếc. Hợp đồng đang được hoàn tất và có thể được đúc kết nhân chuyến đi thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp vào tuần tới đây, cho dù hợp đồng chưa được ký kết vào dịp này. Theo như giải thích của phía Pháp, Ấn Độ không bao giờ ký hợp đồng về quân sự trong một chuyến viếng thăm chính trị. Theo AFP, hiện Ấn Độ tập trung mua chiến đấu cơ, nhưng bên cạnh, trên danh sách mua hàng, chỉ còn có trực thăng, máy bay vận tải, tên lửa, thiết bị giám sát theo dõi mà các tập đoàn thế giới có thể đấu thầu. Phần lớn các thiết bị này được cho là để giúp Ấn Độ đối phó với những mối đe dọa tương lai đến từ Trung Quốc và để bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình.
Còn liên quan đến Pháp, Pháp tuyên bố bắt đầu rút quân khỏi Mali vào tháng 3 tới đây. Lời tuyên bố do Ngoại trưởng Laurent Fabius đưa ra, nhà cầm quyền Pháp cũng công bố về số chiến binh Hồi giáo cực đoan tử trận kể từ khi Pháp can thiệp vào Mali tháng rồi.
Trả lời phỏng vấn của tờ Metro tại Pháp, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tuyên bố, xin trích, tôi nghĩ rằng nếu tất cả diễn ra đúng như dự kiến thì kể từ tháng 3 tới đây, số quân Pháp tại Mali sẽ bắt đầu giảm đi. Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định, Pháp không có ý trụ lại lâu dài ở Mali. Chính người châu Phi và người Mali phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước này. Ông Fabius cũng cho biết, quân đội Pháp sẽ chuyển giao nhiệm vụ lại cho MISMA, tức là Liên quân Tây Phi đảm trách gìn giữ hòa bình tại Mali. Theo dự kiến, đội quân này sẽ có 6.000 người và hiện tại 2.000 người đã có mặt tại Mali. Cũng trong bài phỏng vấn nói trên, Ngoại trưởng Pháp đã đề cập đến số người thương vong kể từ khi quân đội Pháp đặt chân đến Mali. Ông cho biết, sau 3 tuần tham chiến của quân đội Pháp, đã có nhiều trăm chiến binh Hồi giáo cực đoan bị hạ sát, nhưng không cụ thể là bao nhiêu. Về phần quân Pháp, ông Fabius cho hay một phi công trực thăng đã tử trận trong ngày tham chiến đầu tiên của quân đội Pháp, tức ngày 11 tháng rồi. Chính phủ Mali vào giữa tháng Giêng cũng đã cho biết có 11 chiến binh Mali tử trận và đến hiện tại chưa công bố số liệu cập nhật mới. Theo hãng tin AFP, phát ngôn nhân của lực lượng nổi dậy người Tuareg thuộc phong trào giải phóng dân tộc Azawad vào hôm qua đã khẳng định họ đã phối hợp hành động ở Kidal với quân đội Pháp để chống lại những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan đang trên đường tháo chạy. Tuy nhiên người này đã không nói rõ cách thức phối hợp như thế nào. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thừa nhận quân đội Pháp ở Kidal đã có những mối quan hệ thiết thực với phong trào nói trên. Ông Le Drian còn nói thêm, nếu như phong trào nói trên tuyên bố chính thức rằng lực lượng này không phải là quân khủng bố hay ly khai và tỏ ra thiện chí muốn tham gia vào cuộc đối thoại nội bộ tại Mali, thì lực lượng này sẽ có chỗ trên bàn đàm phán. Kidal là một địa điểm cách thủ đô Bamako của Mali 1.500 cây số về phía đông bắc trong vùng ranh giới giáp với Algeria. Kidal được xem là một pháo đài của nhóm Hồi giáo võ trang Ansadin. Hiện tại, quân đội Pháp đã kiểm soát thành phố này.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Trung Quốc vung tiền thu phục Malaysia. Sách lược rõ ràng của Trung Quốc tại Đông Nam Á là dùng hợp tác kinh tế thương mại để tăng cường ảnh hưởng chính trị, phục vụ cho việc bảo vệ những gì được Bắc Kinh coi là lợi ích cốt lõi của mình. Trong các lợi ích này có Biển Đông mà Trung Quốc đang đòi hỏi chủ quyền trên gần như là toàn bộ diện tích. Sau khi đã thuần phục được Campuchia, phải chăng Bắc Kinh đang vung tiền để chinh phục cảm tình của Malaysia, một trong bốn nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc tại vùng quần đảo Trường Sa? Câu hỏi này đang được các nhà quan sát đặt ra vào hôm nay, sau khi cả hai nước Malaysia và Trung Quốc đều đã loan báo hàng tỷ đô la đầu tư mà Bắc Kinh đã quyết định đổ vào láng giềng Đông Nam Á nhân chuyến công du của ông Giả Khánh Lâm, một nhân vật cao cấp trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến Malaysia từ đầu tuần, sau khi ghé Campuchia dự lễ hòa táng cố quốc vương Sihanouk. Vào hôm qua, ông Giả Khánh Lâm cùng với Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã khởi động khu công nghiệp Kuantan, một liên doanh Trung Quốc-Malaysia đặt tại thành phố Gebeng ở Malaysia. Tổng vốn đầu tư của công trình này lên đến 3,5 tỷ đô la, chủ yếu đến từ các đối tác phương Bắc. Trong khuôn khổ đó, Malaysia cũng loan báo quyết định của các tập đoàn Trung Quốc là sẽ đầu tư hơn 1,6 tỷ đô la vào việc xây dựng các nhà máy thép, nhôm và chế biến dầu cọ, cũng như mở rộng một hải cảng ở khu công nghiệp Kuantan, tọa lạc bên bờ biển phía đông Malaysia, nhìn thẳng ra Biển Đông. Theo nhận định của hãng tin Reuters, các món tiền khổng lồ như kể trên được tung ra trong bối cảnh là trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã nỗ lực tăng cường nhanh chóng ảnh hưởng chính trị, văn hóa và kinh tế của họ khắp vùng Đông Nam Á. Từ việc tài trợ cho các con đập thủy điện khổng lồ hay các sông bạc to lớn tại vùng lưu vực sông Mekong, cho đến việc thúc đẩy chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Đối với Malaysia, các nỗ lực kể trên như đã có kết quả. Phát biểu vào hôm qua, nhân một buổi lễ khởi công xây dựng một khu đại học Trung Quốc đầu tiên ở ngoại quốc và được đặt tại Malaysia, Thủ tướng Najib Razak đã không ngớt lời hoan nghênh đà tăng tiến trong quan hệ hợp tác Trung Quốc-Malaysia. Theo giới quan sát, nguồn tài trợ hào phóng của Trung Quốc cho Malaysia đã phần nào được đền đáp. Chỉ ít lâu trước lúc ông Giả Khánh Lâm đến Malaysia, chính quyền Kuala Lumpur đã cho trục xuất về Trung Quốc một nhóm 6 người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, vốn đã lưu lạc qua xin tị nạn ở Malaysia. Hôm thứ Hai vừa qua, hành động đó của Kuala Lumpur đã bị Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đả kích, cho đấy là một hành vi cưỡng bức hồi hương trá hình đối với những người đang chờ được duyệt xét quy chế tị nạn. Còn về vấn đề Biển Đông, trong thời gian qua, phải nói là dù là một nước tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, Malaysia lại giữ thái độ im ắng lạ thường, không thấy lên tiếng trên những hành động quyết đoán liên tiếp của Trung Quốc. Đề nghị của Philippines muốn 4 nước Đông Nam Á tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, hội ý với nhau, cũng không được Malaysia nhiệt tình hưởng ứng. Thậm chí, trong một bài bình luận hôm nay trên tờ New Straits Times, tờ báo chính thức của Malaysia, một tác giả còn chê trách Manila là đã phá quấy ASEAN khi đơn phương kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về vấn đề Biển Đông. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung. Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel gặp nhau tại sân vận động Stade de France. Tối nay, trên sân vận động ở ngoại ô Paris này, ông Hollande cùng Thủ tướng Merkel sẽ có mặt để thưởng thức trận bóng đá giao hữu nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp-Đức. Tuy nhiên, mục đích của họ khi đến Stade de France không đơn thuần là thưởng thức bóng đá. Theo lịch trình, trước khi trận đấu diễn ra, Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel sẽ có cuộc hội đàm tại văn phòng của sân vận động để bàn về các vấn đề còn bất đồng giữa hai bên.
Vấn đề trước tiên có thể là ngân sách Liên hiệp châu Âu. Đây là một nỗ lực của hai phía trong việc thu ngắn khoảng cách khác biệt trước thềm thượng đỉnh của toàn khối. Hiện tại, giữa hai bên vẫn còn chưa thống nhất về nhiều vấn đề như mức cắt giảm ngân sách châu Âu, khoản chi tiêu dành cho chính sách nông nghiệp châu Âu, v.v. Hôm qua, trước nghị viện của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles, Tổng thống Hollande đã có tuyên bố ủng hộ biện pháp thắt lưng buộc bụng. Ông nói, đồng ý cho việc tiết kiệm nhưng không tán đồng việc làm suy yếu nền kinh tế. Tuy nhiên, ông Hollande phản đối việc cắt giảm ngân sách một cách thái quá như lời ông khẳng định, xin trích. Cần phải nói rõ lợi hại với những ai muốn cắt giảm ngân sách châu Âu quá mức có thể chấp nhận được. Đến hiện tại, theo nhận định chung của báo giới, Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel đã thống nhất trên một chi tiết, đó là nỗ lực tránh có thêm một thất bại nữa trong đàm phán về ngân sách Liên hiệp châu Âu. Dự kiến, hai người sẽ cùng nhau phản đối Thủ tướng Anh David Cameron khi ông này trong thượng đỉnh sắp tới sẽ yêu cầu những khoản tiết kiệm khổng lồ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách. Với chủ đề thảo luận xung quanh ý tưởng hợp nhập Tết âm lịch với Tết dương lịch, tạp chí này có sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân, nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng các nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, Vương Trí Nhàn và nhà văn Tạ Duy Anh. Mời quý vị đón nghe, nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phân tích của chúng tôi về việc cảnh sát châu Âu phát hiện hàng trăm trận đấu bóng đá bị dàn xếp tỷ số. Cơ quan cảnh sát Europol, như tin chúng tôi đã đưa vào hôm qua, đã sơ bộ công bố kết quả cuộc điều tra tiến hành từ năm 2011 đến năm 2013 liên quan đến hàng ngàn trận đấu bóng ở châu Âu và trên các lục địa khác. Phát hiện của Europol đã lập tức gây chấn động, có đến gần 700 trận đấu mà kết quả bị nghi ngờ là đã được dàn xếp trước để phục vụ các mạng lưới tổ chức cá độ đặt bản doanh ở Singapore. Trong các trận bị tì vết, có cả những trận tranh cúp châu Âu C1 và C3 hay vòng loại cúp bóng đá thế giới và châu Âu.
Được mệnh danh là chiến dịch phụ quyết, mẻ lưới của Europol đã nhận diện được 425 trọng tài, lãnh đạo câu lạc bộ, cầu thủ và tội phạm tại 15 quốc gia, bị nghi ngờ là đã âm mưu dàn xếp tỷ số của hơn 380 trận bóng chuyên nghiệp ở châu Âu và khoảng 300 trận khác tại châu Á, châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trong số các trận bị tình nghi gian lận thì có nhiều trận thuộc vòng loại Euro và World Cup, hai trận trong cúp C1 châu Âu và nhiều trận trong các giải vô địch quốc gia châu Âu, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IRIS, một người rất ham mê bóng đá, thì các đội lớn có lẽ không dính vào vụ này.
Hiện đã có những vụ tai tiếng liên quan đến các trận đấu của cúp C1 châu Âu, nhưng tôi không nghĩ là điều đó dính líu đến các câu lạc bộ như Barca của Tây Ban Nha hay Manchester của Anh Quốc, mà là những trận vòng sơ tuyển giữa những đội không có mấy tiếng tăm với các cầu thủ có lương bổng thấp. Hiển nhiên là nếu muốn đúc lót các cầu thủ như Lionel Messi, Wayne Rooney hay Zlatan Ibrahimovic thì phải tốn rất nhiều tiền, và như vậy thì sẽ không có lợi gì cho lắm cho những tay tổ chức cá độ muốn dàn xếp tỷ số.
Tất cả các trận mà tỷ số đã bị dàn xếp này đã mang lại khoảng 8 triệu euro cho dân cá độ. Ông Althan, cảnh sát tại thành phố Đức, đã tham gia vào chiến dịch điều tra cùng với đồng nghiệp tại 12 quốc gia khác, nói rõ, chúng tôi có bằng chứng cụ thể về 150 trường hợp và việc gian lận được chỉ đạo từ Singapore, với các khoản tiền đút lót có thể lên đến 100.000 euro cho mỗi trận đấu. Europol cho biết là tại một số nước có liên can như ở Đức chẳng hạn, một số phiên tòa đã được mở ra để xét xử những kẻ gian lận. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát châu Âu chưa tiết lộ chi tiết về các câu lạc bộ hoặc cầu thủ phạm pháp, chỉ xác định là sẽ chia sẻ kết quả điều tra với ông Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu. Trong một bản thông cáo, thì Liên đoàn bóng đá châu Âu đã hoan nghênh quyết định của Europol và cho biết là sẽ ra soát lại từng trận một trong danh sách do Europol cung cấp và sẽ có biện pháp thích đáng. Như nói trên, trong hội sinh này thì Singapore đã bị dính líu. Là quốc gia nổi tiếng là trong sạch nhất trên thế giới, Singapore lần này đã bị Europol nêu bật là bản doanh của nhóm mafia, chủ mưu các vụ dàn xếp tỷ số, đang lũng đoạn nền bóng đá toàn cầu. Bố già, tức là thủ lãnh nhóm mafia này, là Dantan, mà danh tính từng được tiết lộ trước đây trong khuôn khổ cuộc điều tra về các vụ dàn xếp tỷ số trong giải vô địch bóng đá Ý. Từ Singapore, thông tin viên Carrie Norton đã truy tầm hành tung của tay trùm cá độ hiện đang ở trong tầm nhắm của Europol.
Europol aura beau avoir essayé de mettre la pression sur Singapour en dévoilant le poteau rose devant les caméras du monde entier.
Cơ quan Europol ra sức gây sức ép lên Singapore khi tiết lộ vụ việc trước các máy camera của cả thế giới, nhưng đảo quốc này vẫn đứng vững trên quan điểm của mình. Không có thỏa thuận dẫn độ với Ý, Singapore sẽ không giao nộp ông Dantan, bố già của tổ chức, bị tình nghi là đầu mối các trận đấu gian lận. Tuy nhiên, dù vẫn giữ im lặng, nhưng cảnh sát Singapore cũng công nhận là đã hợp tác với cảnh sát châu Âu. Việc 5 người bị bắt năm ngoái trong những vụ cá độ khác cho thấy là Singapore rất linh hoạt trên những hồ sơ này. Nhà báo Zaihan Yusof của tờ The New Paper chuyên điều tra về hồ sơ cá độ xác nhận. Tôi nghĩ là từ một năm rưỡi nay, Dantan đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Và tôi tin chắc là một khi có đầy đủ bằng chứng, chính quyền Singapore sẽ nhanh chóng bắt ông ta. Nhưng làm sao biết được là Dantan vẫn ở Singapore? Đây là điều không thể chắc được. Nhưng tôi nghĩ là ông ta không dại dột đến nỗi mà rời Singapore. Tôi biết là hiện giờ, Dantan đã rời căn hộ cuối cùng nơi ông ở vì địa chỉ của ông được đăng trên tờ báo Ý Khimuna. Ông ta không còn ở đó nữa. Theo tôi thì, ông ta đã cho thuê lại căn hộ đó rồi, nhưng chắc chắn là vẫn ở quanh quẩn đâu đó tại Singapore. Ai cũng biết là Đan Tan rất thích đến các sòng bạc quen thuộc của ông. Đối với nhân vật này, không có lý do gì để rời Singapore, vì như thế ông ta sẽ bị bắt ngay. Ở Singapore, ông còn được an toàn hơn. Trong số 680 trận đấu gian lận mà Europol đã ghi nhận, có đến 360 trận dính líu đến tổ chức của Đan Tan. Nhưng theo điều tra của nhà báo Raihan Yusuf, thì còn có 4 hoặc 5 tổ chức mafia khác hoạt động ở Singapore cũng liên can đến vụ việc mà Liên đoàn bóng đá FIFA gọi là mạng lưới cá độ phi pháp lớn nhất của ngành bóng đá.
Karine Otten, Singapore RFI.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Luật sư Lê Công Định được ra tù trước thời hạn nhân dịp Tết Nguyên Đán. Tổng thống Miến Điện đề cử một nghị sĩ đối lập vào nội các. Trung Quốc lại dọa đoạn giao với Bắc Triều Tiên. Triển lãm hàng không tại Ấn Độ khai mạc, lần đầu tiên một phái đoàn Trung Quốc đến dự. Pháp dự kiến rút quân khỏi Mali kể từ tháng 3. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc vung tiền thu phục Malaysia. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh thực hiện.
Điểm báo.
Tình hình cải cách kinh tế Việt Nam, tang lễ quốc vương Campuchia, Bình Nhưỡng lại khiêu khích Hoa Kỳ là những chủ đề thời sự quốc tế chính trên các trang báo Pháp hôm nay.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Lexico chú ý đến chương trình cải cách kinh tế của chính phủ Việt Nam. Trong bối cảnh các vụ tai tiếng xảy ra xung quanh các tập đoàn nhà nước, Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tư hữu hóa một số doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo nhiều thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Lexico nhận xét một bước ngoặt trong chính sách kinh tế của Việt Nam. Hà Nội đang hoàn thiện một dự thảo luật dự định từ đây cho đến năm 2015 sẽ tư hữu hóa lĩnh vực công. Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, người đề xuất ý tưởng này cho rằng dự thảo luật sẽ cho phép tháo gỡ những bộ phận doanh nghiệp không quan trọng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn đóng vai trò cổ đông chính trong các doanh nghiệp nhà nước được cho là chiến lược. Ông nói, xin trích, tái cấu trúc lại lĩnh vực công là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình thực hiện hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Lexico cho rằng đây cũng là một quá trình tự nhiên cho một nền kinh tế kế hoạch hóa, truyền thống, muốn hướng đến một nền kinh tế thị trường thực thụ. Tại Việt Nam, lĩnh vực công hiện nay chiếm đến 37% tổng thu nhập nội địa và tiêu tốn đến hơn một nửa nguồn đầu tư của nhà nước, nhưng cũng là nguồn gốc của 53% các khoản tín dụng xấu do các ngân hàng nắm giữ. Bộ Tài chính Việt Nam cho rằng đây chính là một trong những điểm quan trọng nhất mà chính phủ Việt Nam cần phải giải quyết. Tờ báo nhắc lại là vào tháng 10 năm vừa qua, lãnh đạo Việt Nam đã công khai xin lỗi về những sai phạm, nạn tham nhũng và công tác quản lý yếu kém của các tập đoàn nhà nước. Kể từ ngày đó, các vụ tai tiếng liên quan đến việc nhiều nhà lãnh đạo các tập đoàn nhà nước biển thủ công quỹ xảy ra đã thúc đẩy chính phủ phải hành động khẩn cấp. Ông Trương Chí Trung nhấn mạnh rằng kế hoạch tư hữu hóa trong lĩnh vực công dù rất đau xót nhưng cũng là dịp tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lê Zico nhận xét rằng cải cách của Việt Nam không khác với những gì mà Trung Quốc đã thực hiện trong những năm 1990. Chương trình cải cách đó một phần cho phép các doanh nghiệp thua lỗ, thoát ra khỏi các khoản nợ xấu. Mặt khác, chính phủ vẫn quyết định giữ vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực mũi nhọn như năng lượng, viễn thông, ngành đường sắt và hàng không, truyền thông, không gian và tài chính. Riêng trong lĩnh vực lắp ráp xe ô tô, chính phủ kêu gọi đầu tư cho công nghệ mới từ nước ngoài, nhưng phần đông là dưới hình thức liên doanh. Kết quả là chưa đầy 20 năm sau, chiến lược đó dường như đã đơm hoa kết trái.
Nhìn sang nước láng giềng của Việt Nam, báo Le Monde đã có bài viết đề tựa. Tại Phnom Penh, chuyến đi cuối cùng của Sihanouk người cha già dân tộc. Theo nhận định của tờ báo, bất chấp những sai lầm chính trị của đức vua Sihanouk lúc tại vị dẫn đến thảm họa diệt chủng Pol Pot, trong con mắt của người dân Campuchia, ông vẫn là một vị vua đáng kính nhất, gần gũi với dân nhất.
Không thể đoán trước được kỳ khôi và thích pha trò là nhận xét của Lơ Môn Đại về tính cách của Norodom Sihanouk, quốc vương Campuchia. Ngay đến phút lâm chung, ông cũng thể hiện tính độc đáo của mình. Theo những lời trăn trối, ông kiên quyết từ chối tiến hành tang lễ theo truyền thống, nghĩa là khi tẩm liệm, người khuất bóng được đeo một chiếc mặt nạ mạ vàng và phải được đặt trong một áo quan trong tư thế hài nhi còn trong bụng mẹ, một tập tục theo triết lý Phật giáo tượng trưng cho sự luân hồi. Quốc vương Sihanouk trước lúc băng hà đã liệt kê các bước thực hiện tang lễ cho ông, đồng thời nêu rõ ước nguyện muốn thi thể mình được đặt trong tư thế nằm. Ngoài việc mô tả lại quang cảnh long trọng và hoành tráng của lễ hỏa táng quốc vương, báo Le Monde còn lưu ý đến các nhận xét của các giới ngoại giao về sự kiện. Nếu như đối với người dân thủ đô, sự ra đi của quốc vương là một sự mất mát lớn, thì đối với nhà lãnh đạo đất nước, Thủ tướng Hun Sen, đây cũng là cơ hội để thu về những lợi ích chính trị. Theo nhận định của một nhà ngoại giao, xin trích, bằng cách này hay cách khác, Thủ tướng đang nắm trọn trong tay định mệnh của quốc gia. Ông ta đã đặt chân lên chiếc cần đạp và ông ấy đang điều khiển nó. Dù đã nắm quyền lãnh đạo đất nước từ hơn 25 năm nay, ông Hun Sen vẫn luôn khao khát muốn khoác trên vai chiếc vỏ bọc là đứa con tinh thần của vị vua quá cố. Theo Le Monde, lý do của sự khao khát đó là rất rõ ràng. Về mặt chính trị, sự nổi danh của người quá cố từng là một hoàng tử, thủ tướng, quốc vương và là lãnh đạo đối lập lưu vong là điểm lợi cần phải khai thác triệt để. Ngược lại, tình cảm mà dân chúng dành cho cựu hoàng là một Sihanouk là hiện thân của một nước Campuchia Thái Hòa, một đất nước của những năm 1960. Đối với đại bộ phận người dân Campuchia, cựu hoàng Sihanouk là một vị vua rất gần gũi với dân chúng, hoàn toàn không giống như quốc vương Thái Lan, người luôn giữ sự cách biệt với người dân. Ai cũng biết rằng chính cá tính không thể nào kiểm soát được của ông đã dẫn đến nhiều sai lầm chính trị. Le Monde nhắc lại rằng từng được Khmer Đỏ đưa lên làm vua bù nhìn, để rồi sau đó bị chính họ giam lỏng ngay tại Hoàng Cung. Vậy mà, ông đã quyết định liên kết với họ ngay sau khi quân đội Việt Nam tràn sang vào năm 1979 để truy quét quân diệt chủng. Bất chấp việc chính quân Pol Pot đã giết chết 5 trong số 14 người con của mình. Điều lạ là ngay cả giới trẻ, những người chẳng biết gì về thời cai trị của ông, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ và kính nể cựu hoàng.
Cũng tại châu Á, trang web của tờ Liberation quan tâm đến Bắc Triều Tiên. Trong bài viết đề tựa Khi Bình Nhưỡng mơ được dội bơm Hoa Kỳ, Liberation cho hay vào ngày hôm qua một đoạn phim video kỳ lạ ngắn chừng 3,36 phút đã được đưa lên trang mạng YouTube, ca ngợi chương trình không gian của đất nước và tỏ ý khiêu khích Hoa Kỳ.
Theo bài viết trên trang mạng của tờ Liberation hôm nay, đoạn video mô tả ước mơ của một cậu thanh niên Bắc Triều Tiên được lái con tàu vũ trụ đi vòng quanh hành tinh xanh dưới nền nhạc của bài hát We Are The World, nhạc phẩm nổi tiếng do Lionel Richie và Michael Jackson viết vào năm 1985. Đáng chú ý là con tàu trong đoạn video cùng kiểu với tên lửa được phóng thành công hôm 12 tây tháng 12 năm 2012 vừa qua. Chiếc tàu đó bay qua nhiều quốc gia, trong đó có nước Triều Tiên đã được hợp nhất và được đám đông vui mừng ca tụng. Nhất là đoạn video phô bày hình ảnh một thành phố của Mỹ tương tự như là New York với lá quốc kỳ đang bay phấp phới, chìm đắm trong biển lửa và dưới làn tấn công của tên lửa. Trong các cảnh đó, người xem sẽ thấy các nhà cao ốc là mục tiêu các vụ tấn công, những vụ nổ và những cảnh tàn phá. Những cảnh này gợi nhắc lại vụ tấn công khủng bố tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ở cuối đoạn phim, cậu thanh niên đó đưa ra kết luận rằng giấc mơ của cậu chắc chắn rồi cũng sẽ thành hiện thực. Bất chấp các thủ đoạn của bọn đế quốc nhằm cô lập và đè bẹp chúng ta, Nhưng không ai có thể ngăn cản dân tộc ta tiến đến thắng lợi cuối cùng. Hết lời dẫn. Theo giải thích của trang mạng Kotaku hôm qua, thì đoạn phim của Bắc Triều Tiên đã sử dụng nhiều hình ảnh từ trò chơi điện tử Call of Duty Modern Warfare 3. Còn theo trang mạng LifeLeak của Mỹ, các hình ảnh trên đã được trang mạng chính thức của Bắc Triều Tiên Yuri Minjo-kiri, trang mạng chuyên cung cấp các thông tin của chế độ Bình Nhưỡng, tải về hôm thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Liberation cũng nhận thấy rằng điều đáng ngạc nhiên là đoạn video tuyên truyền đó đã vay mượn các chủ đề, câu chuyện và văn hóa của Mỹ mà Bình Nhưỡng luôn cho là đáng ghê tởm. Cuối cùng, bài viết mỉa mai nhận định, trái ngược với những gì phô bày trong đoạn phim, cho đến giờ Bắc Triều Tiên còn chưa có đến một con tàu vũ trụ để đưa vào quỹ đạo. Thế thì, làm thế nào mà Bình Nhưỡng có thể dội bom Hoa Kỳ trong khi ngay cả chiếc tên lửa Ngân Hà 3 vẫn chưa có khả năng chạm đến lãnh thổ của Mỹ?
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng nói về cuộc thảo luận xung quanh ý tưởng hợp nhập Tết âm lịch và Tết dương lịch. Tạp chí có sự tham gia của giáo sư Võ Tùng Xuân, nhà sử học dân Trung Quốc, các nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, Vương Trí Nhàn, nhà văn Tạ Duy Anh.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tại Việt Nam có một cuộc thảo luận thu hút được sự quan tâm của nhiều người xung quanh chủ đề có nên hợp nhất Tết âm lịch với Tết dương lịch, hay nói cách khác, ăn Tết âm lịch theo ngày dương lịch. Mà người đầu tiên đề xướng ý tưởng này là nhà nông học Võ Tùng Xuân. Ý kiến thay đổi thời gian Tết cổ truyền theo tấm gương của Nhật Bản cách đây hơn một thế kỷ của giáo sư Võ Tùng Xuân nhận được nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng cũng không ít người đồng tình. Gần đây nhất, trang mạng VTC đăng tải ý kiến của giáo sư Xuân và một số ý kiến tiêu biểu đã nhận được khoảng 60.000 bình luận. Tết cổ truyền hay Tết Nguyên đán vào dịp đầu tháng riêng âm lịch hàng năm là một dịp hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam. Sự thay đổi đụng đến dịp lễ và dịp nghỉ này đụng chạm đến nếp sống và đời sống tinh thần của hàng chục triệu con người, hiển nhiên sẽ nhận được nhiều ý kiến hết sức trái chiều. Vì sao nhà nông học Võ Tùng Xuân đã đưa ra ý tưởng này? Các phản ứng phản đối và đồng tình ra sao? Tạp chí Cộng đồng của RFI tuần này sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị. Đến với tạp chí lần này có nhà sử học Dương Trung Quốc, các nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, Vương Chí Nhàn, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà kinh tế học Đỗ Tiến Long, giáo sư Võ Tùng Xuân và các bạn Ngô Thị Hồng Nhung và Thái Duy. Mở đầu tạp chí, nhà sử học Dương Trung Quốc cho chúng ta biết sơ qua một cái nhìn chung về chủ đề thay đổi lịch Tết cổ truyền và các phản ứng trong xã hội Việt Nam.
Đúng là giáo sư Võ Tùng Xuân có thể lẽ là bắt đầu từ cái thực tiễn của nước Nhật Bản bước vào công cuộc di tân ở đầu thế kỷ 20 đã có một cái quyết định rất dứt khoát, tức là lấy cái ngày dương lịch làm cái ngày đầu năm. Vấn đề tương tự như thế thì tôi thấy ở Việt Nam chưa đặt ra, thì mới đặt ra theo một cái cách khác. Cách đây cũng 10-15 năm, có một cái vị giáo sư về dinh dưỡng học, cũng là cái người rất có uy tín xã hội, và cũng có một cái băn khoăn trước cái tình hình, cái thực trạng mà ngày nghỉ Tết nó ảnh hưởng đến cái nếp sống hoạt động của kinh tế phát triển. Cho nên có đưa ra một cái dự kiến rằng cứ sau 3 năm thì ta ăn Tết một lần. Như ông nói là để ăn Tết cho ra ăn Tết, chơi cho ra chơi, còn lúc làm thì ra làm. Tôi nhớ là hồi đó là cái phản ứng là rất gay gắt, và chuyện đó cũng bẵng đi cho đến lúc giáo sư Võ Tùng Xuân có đưa ra một phương thức, tức là ta chấp nhận cái ngày Tết dương lịch, còn cái ngày Tết âm lịch thì có lẽ cũng giống Nhật Bản thôi, mà bỏ hẳn không bỏ hẳn, nhưng dành cho một bộ phận dân cư, những người có tuổi, những người có thời gian, còn phần lớn những người đang tham gia lao động xã hội thì chủ yếu là ăn Tết theo cái dương lịch.
Tiếp theo đây xin mời quý vị nghe tiếng nói của giáo sư Võ Tùng Xuân điểm lại quá trình gần 10 năm kể từ khi ông nêu ra ý tưởng ăn Tết âm lịch theo ngày dương.
Thưa quý vị khán giả, đúng là cái ý kiến của chúng tôi khi mà nêu ra lần đầu tiên trên báo Thanh Niên cái mục chào buổi sáng ngày 14 tháng 2 năm 2005. Lúc đó thì có rất nhiều cái ý kiến phản hồi, và có thể nói rằng đại bộ phận thì không đồng tình với cái ý là ăn Tết ta theo ngày dương lịch. Sau đó thì bắn đi một thời gian thì tới 2008 thì đã có một số ý kiến trên một số cái blog cũng nêu ra vấn đề này, và cũng đã gây ra những cái tranh luận cũng sôi nổi công an năm 2012, thì tôi cũng thấy là rất nhiều bà con mình đã nêu ra. Trên cái trang web của VTC thì các anh VTC cũng có yêu cầu bây giờ nên nêu vấn đề này lại một lần nữa. Thì tôi và các anh bên miền tập của VTC rất ngạc nhiên. Lần này thì cái sự phản hồi thì rất đông đảo, và bản thân tôi thì cũng tôi thấy là cái số mà không đồng tình thì nó bớt đi, mà cái số đồng tình thì tăng lên. Tuy nhiên cái số đồng tình thì vẫn còn là thiểu số, khoảng chừng nói 30-40%. Nói cách khác là qua thời gian trong 10 năm thì cái số người Việt Nam của chúng ta mà có cái ý thay đổi cái ngày ăn Tết ta của chúng ta để mà nó thực hiện trong ngày du lịch thì mỗi ngày mỗi đông hơn. Thì tôi thấy cái này là một khuynh hướng rất là tất yếu, tại vì là chúng ta hiện nay thì đang trong cái thời buổi mà chúng ta hội nhập với kinh tế thế giới, đồng thời thì ở trong nước thì số người mà có công ăn việc làm cũng tăng lên. Chỉ từ trường hợp là bà con nông dân chúng ta ở nông thôn thì công việc ở tại nông thôn thì nó cũng ít. Thành ra tôi nghĩ rằng là trong cái vấn đề mà ăn Tết âm lịch thì chúng ta áp dụng tất cả những cái tập quán mà đẹp cổ truyền của chúng ta đã có từ lâu, mình thực hiện nó vào ngày dương lịch không có bị mất mát cái gì cả. Chỉ có một cái nó lạ hay cũng là bây giờ mình ăn Tết trong ngày Tây. Tôi chắc chắn là trong cái khuynh hướng mà xã hội Việt Nam chúng ta mỗi ngày nền kinh tế thì là tốt hơn, mọi người có việc làm hết và ai cũng bận rộn với việc công việc của mình, để làm thế nào mình làm thật nhiều để mình có nhiều tiền để là gia đình của mình sống khá hơn, để cho đất nước mình phát triển kịp với lại năm châu.
Phản hồi đề xuất của ông Võ Tổng Xuân, nhà văn Tạ Duy Anh cho biết:
trước hết thì tôi coi cái đề xuất của giáo sư Võ Tổng Xuân là một sự can đảm rất lớn. Can đảm vì giáo sư Võ Tổng Xuân ý, chắc là ông sẽ biết mình phải đối mặt với cả nhiều ngàn năm, tôi nghĩ là nhiều ngàn năm truyền thống của một cái dân tộc mà theo tôi là ngại thay đổi và loại nhất thế giới. Cái điều tôi bất ngờ thì không phải là ở cái số quá nửa, thậm chí là đến 60-70% số ý kiến phản đối, mà là ở cách phản đối. Tôi thấy là nhiều người bình luận, thậm chí là thiếu cả cái văn hóa tối thiểu. Thì giáo sư Võ Đồng Xuân đặt vấn đề nhập Tết ta với Tết Tây, trước hết là xuất phát từ trách nhiệm của ông với đất nước. Tôi nghĩ ông không có bất cứ cái động cơ vụ lợi nào khác cả. Nhưng mà những lý lẽ mà giáo sư Võ Đồng Xuân đưa ra để bảo vệ lợi ích của mình ấy, thì chỉ dựa trên cái quan sát thầm kín về mặt kinh tế, và có thể là tôi nghĩ nó cũng sẽ có một số phiến diện. Thì cũng có vài ý kiến chỉ ra, ví dụ như là tôi thấy ý kiến của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cũng là một ý kiến đáng chú ý. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ý kiến của giáo sư Đồng Xuân thì rất cần cái sự bàn bạc, và nó nên được xem xét một cách nghiêm túc, chứ nó không đáng và nó không nên có cái sự miệt thị một cái ý kiến chân thành như vậy.
Nhà nghiên cứu văn hóa Vương Chí Nhàn cũng ủng hộ quan điểm của ông Võ Tổng Xuân, và đặc biệt nhấn mạnh đến những sức ì của nền văn hóa Việt Nam cũng như các nỗ lực đòi hỏi thay đổi của nhiều thế hệ các nhà cải cách văn hóa từ đầu thế kỷ 20 đến nay.
Tôi có theo dõi ý kiến của giáo sư Võ Tổng Xuân và tôi thấy rất là tán thành khi nó. Tôi chỉ thấy là khó thực hiện, tại vì là trong xã hội xu hướng tâm lý là cô thích quay trở lại cô thích cổ truyền. Đa số người mình, tức là bước vào xã hội hiện đại nhưng vẫn mang cái tâm lý nông dân, cái tâm lý hướng về nông thôn, hướng về làng quê, hướng về những người huyết thống tất cả đấy. Tôi thấy là hiện nay có cái xu thế, tức là cứ thích lặp lại bằng được đúng như là phong tục tập quán và coi như thế là niềm đáng tự hào, thì tôi thấy có lẽ không được. Một là cái việc đó không bao giờ làm được vì chúng ta đã sang một cái xã hội khác rồi. Hiện nay có một cái trái ngược này, một mặt thì rất thích quay trở về, một mặt lại không chịu tìm hiểu. Cái chuyện mà là cái ăn hai cái Tết cả âm lịch và dương lịch ấy, thì theo tôi chính là một cái sự nghỉ ngơi quá dài và nó cản trở cái lao động sản xuất bình thường của xã hội. Nó chứng tỏ một cái xã hội mà quá ít làm việc và quá mải lo những cái nghi thức sống. Ngày trước Thạch Lam có lần đã nói hình như chúng ta quá lo cho người chết mà quên cả những người sống. Thế thì cái chuyện Tết nhất bây giờ thì tôi đọc lại năm 46 chẳng hạn, Xuân Diệu ăn cái Tết đầu tiên độc lập năm đầu năm 46 ấy, thì cũng đã nói cái hiện tượng là bây giờ chúng ta phải giã từ cái Tết Trung Cổ đi. Thế và ăn Tết thật là tiết kiệm và nhanh và làm cơ việc chuẩn bị làm các việc khác. Nó có cái chết là bây giờ đề ra cái này tôi thấy không khả năng thực hiện được, vì là nó cái tâm lý này nó là phổ biến trong toàn bộ xã hội rồi. Đối với phong tục phải có hai điều như là Phan Kế Bính: một mặt thì phải miêu tả, phải hiểu, nhưng mà thứ hai là phải phê phán và phải tìm cách vượt qua nó. Thì tôi thấy trong các cái nhà nghiên cứu về văn hóa văn học ấy thì chính là Phan Kế Bính là cái người đi đầu đấy. Từ năm 115 bao giờ trong một phong tục ông cũng có vật vượt qua, ông ấy phê phán, và nhất là những cái hội hè ông cũng cho là mình nhiều cái rông dài quá mà không được việc gì cả. Thì cái tinh thần ấy đến bây giờ vẫn chúng ta vẫn khó lòng mà thực hiện được.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí cộng đồng của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, với chủ đề Ăn Tết ta theo ngày dương, nên hay không? Chia sẻ ở một mức độ nhất định quan điểm của ông Võ Tòng Xuân, tuy nhiên nhà sử học dân Trung Quốc khẳng định dịp Tết cổ truyền theo ngày tháng âm lịch không những hệ trọng đối với rất nhiều người Việt Nam mà còn hàm chứa ở mức độ nhất định bản sắc của nền văn hóa Việt Nam.
Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là trước hết là cái ngày Tết Nguyên Đán ấy, thì nó gắn với âm lịch, tức là nó gắn với cái đời sống và cái nông vụ của cái người nông dân, và cái ngày Tết nó còn gửi gắm vào đó rất nhiều cái nhu cầu về tín ngưỡng và đặc biệt là cái hướng về tổ tiên và gia đình. Đúng là khi mà người Pháp đặt cái ách đô hộ ở Việt Nam cũng là đưa cái văn minh phương Tây vào, thì cái ngày Tết dương lịch nó đã trở thành một cái tập quán đối với bộ phận cư dân ở đô thị, đặc biệt là các công chức. Nhưng mà rõ ràng là cái Tết âm lịch nó vẫn gắn một cách sâu sắc và lâu bền, không những chỉ tâm lý của những người nông dân mà ngay cả những bộ phận thị dân. Tết âm lịch vẫn thành ngày Tết thực sự, còn dương lịch thì nó chỉ là một cái ngày nghỉ của những người ăn lương nhà nước mà thôi. Thế nhưng khi xã hội nó phát triển và cái đời sống đô thị như hiện nay thì rõ ràng nó tạo ra được những cái độ chênh hay cái xung đột trong cái nếp sống của truyền thống và những cái nhu cầu phát triển của hiện đại, đặc biệt là trên cái lĩnh vực tổ chức quản lý xã hội và quản lý sản xuất, mà có lẽ cái nhân tố mà khiến cho nhiều người muốn hướng tới một sự thay đổi chính là cái nguồn lao động. Những người lao động mà phần lớn là xuất thân từ nông thôn, thậm chí là ở những cái vùng miền rất xa xôi, cái nơi làm việc ấy, thường có cái nhu cầu nghỉ lễ Tết, tạo ra cái áp lực không những chỉ về giao thông đi lại mà còn tạo ra cả áp lực đối với những nhà sử dụng lao động nữa. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái ý tưởng như của giáo sư Xuân ấy, thì đưa ra thì nghe rất hợp lý, nhưng vượt được qua được cái thói quen tập quán đã hết sức khó. Bởi vì dẫu sao nữa với người Việt Nam thì cái ngày Tết âm lịch mới là quan trọng, bởi vì nó giải quyết những vấn đề về tinh thần, về tín ngưỡng, về tập quán và có thể nói phần nào là cái bản sắc văn hóa của người Việt.
Về đề xuất nhập Tết âm với Tết dương của ông Võ Tòng Xuân, giáo sư Trần Lâm Biền chê trách sự vội vã và khẳng định cần phải tìm hiểu kỹ những mặt tiêu cực có trong các phong tục tập quán trước khi muốn phê phán và sửa bỏ chúng.
Cái Tết âm lịch ấy, nó rõ ràng là nó nhiều cái không hay, nhưng mà khi mà người ta chuẩn bị cho cái Tết ấy, là người người vui vẻ, người người háo hức, già trẻ, nghĩa là có một cái gì đó để người ta tìm lấy cái hạnh phúc mà họ thiếu ở trong năm. Còn cái năm dương lịch thì chả có xúc cảm nào với họ cả. Bây giờ mình chỉ hỏi ông một điều như thế này, là khi những cái người mà ở bên châu Âu và bên Mỹ họ về đây họ ăn Tết để làm cái gì, trong khi họ đã quá quen với cái Tết dương lịch, tại sao họ lại về? Nó phải có một cái gì đấy, nó không thể thay đổi nhanh được đâu. Một cái nền kinh tế nó phải phát triển đến một mức độ nhất định nếu mà muốn thay đổi cái thế hệ sau ấy, chứ không phải thế hệ này.
Tiếp theo đây là phần tâm sự của bạn Ngô Thị Hồng Nhung, trưởng nhóm từ thiện Tình Nguyện Niềm Tin, về điều vì sao bạn lại gắn bó với dịp Tết cổ truyền.
Em thì cũng hơi là người truyền thống một chút, nên thành ra là em vẫn thích là có Việt Nam mình có cái Tết Nguyên Đán riêng ạ, và sẽ ăn Tết vào âm lịch chứ không phải là ăn Tết dương lịch ạ. Em nghĩ là những cái gì là thuộc về cái truyền thống và nó là những cái điều tốt đẹp thì mình nên gìn giữ ạ. Em nghĩ là mỗi một dân tộc sẽ có một cái bản sắc riêng và mọi người sẽ phải tôn trọng.
Bạn có thể cho biết rằng là cái bản sắc riêng ở trong cái ngày Tết âm lịch thì là cụ thể đối với mình thì là cái gì?
Em thấy là đó là cái việc mà khi mà mọi người, tất cả những người đi xa, đi làm ăn xa đều sẽ, khi mà chuẩn bị đến Tết âm lịch thì sẽ tính toán để thu vén công việc, để làm sao được về nhà quây quần với gia đình, được đi chúc Tết họ hàng, đi tảo mộ ông bà, đi thăm hỏi nhau những ngày Tết ạ, và ăn những món ăn truyền thống.
Giả dụ như là tất cả những cái sinh hoạt đó mà bạn vừa nói đấy mà vẫn được duy trì, nhưng mà chỉ có cái là nó chuyển đổi về mặt thời gian thôi, đầu năm dương lịch chẳng hạn, thì nó có ảnh hưởng gì không?
Em nghĩ là cái thời điểm giữa Tết âm lịch với cả Tết dương lịch nó cũng khác nhau ạ. Có thể là bởi vì em ở ngoài miền Bắc thì cái cảm nhận về mùa xuân, về không khí Tết nó sẽ khác hẳn so với cả ví dụ như trong Nam chẳng hạn, khi mà chỉ có hai mùa thôi. Em nghĩ là đến khoảng tháng 1 dương lịch thì đào nó chưa nở đâu ạ. Em nghĩ là nó còn cả yếu tố, thứ nhất là về mặt tâm linh, nghĩa là những cái thứ đó là truyền thống, nó là từ những cái điều tốt đẹp từ xưa để lại. Thực ra thì ngày Tết âm lịch với em thì thực ra bây giờ lớn rồi thì nhiều khi cũng cảm thấy lo lắng và mệt mỏi nhiều. Khi mà nghĩ đến Tết phải lo Tết các cái vấn đề chi tiêu trong gia đình hoặc một số các vấn đề khác ấy. Nhưng mà em vẫn thích ngày Tết âm lịch bởi vì là em rất là mong muốn mỗi năm đến ngày cuối năm được về quê xong rồi đi tảo mộ cùng với cả các bà, các bác ở quê để ra mộ thăm ông bà xong thắp hương và mời ông bà về ăn Tết.
Nhà kinh tế Đỗ Tiến Long là một trong những người ủng hộ ý tưởng ăn Tết âm theo ngày dương từ nhiều năm gần đây. Theo anh, đối thoại là con đường hết sức quan trọng để có thể tìm ra được một giải pháp cho phép bảo tồn những gì tinh túy trong truyền thống và thay đổi các tập quán văn hóa để hướng đến hội nhập với thế giới.
Bản thân tôi thì vẫn cảm nhận thấy cái nét đẹp cũng như là cái hân hoan cũng như là cái cảm xúc của ngày Tết, nhưng đồng thời thì tôi cũng nhận thấy là dù muốn hay không muốn thì nó cũng sẽ mất đi một cách tự nhiên. Thế thì nếu mà để nó mất đi một cách tự nhiên thì chi bằng đến khi mà chúng ta chán ghét nó hoặc là chúng ta thấy nó hoàn toàn không phù hợp nữa, chúng ta bỏ đi thì rất có thể chúng ta mất tất cả. Cả hai thứ đều quan trọng, đấy là bảo tồn các giá trị văn hóa, đồng thời là văn hóa nó chỉ phát triển được trong một cái đời sống kinh tế lành mạnh và nhất là trong cái bối cảnh cạnh tranh toàn cầu thì cái năng suất lao động của các cái doanh nghiệp và người lao động Việt Nam nhìn chung vẫn còn rất là thấp. Thế mà chúng ta để mất 2-3 tháng như vậy rồi kéo theo một cái tâm thế chuẩn bị Tết rồi sau Tết, đây nó là một cái gọi là một cái ứng xử hay là một cái triết lý, nên là nó cần có thứ nhất là từ một cái nhận thức mang tính ủng hộ với cả thể chế và ngược trở lại là các cái chính sách của nhà nước đầu tiên nó cũng phải đi theo hướng như vậy, tức là nó nhận thấy cái định hướng như vậy là phù hợp một cách chủ động tích cực. Nó là một cái sự chuyển biến, tôi nghĩ nó mang tính không có thể là thay đổi nhỏ nhỏ mà đây là một cái sự thay đổi mang tính nhận thức. Chính vì thế tôi mới gọi là tiếp cận mềm, tức là nó đòi hỏi tất cả mọi người phải cảm thấy là cần thiết và đồng thời là trong chính sách đưa ra có cái giải pháp cho cái việc bảo tồn nó như thế nào, mọi người cùng thấy là chúng ta không mất mát gì cả. Cần các cái diễn đàn nó cởi mở để chúng ta trao đổi với nhau, sự chủ động để chúng ta lưu giữ sẽ tốt hơn là để cho nó mai một đi qua thời gian. Đấy cũng là cái tâm sự của tôi trong cái ngày cuối năm.
Để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếng nói của anh Thái Duy, thành viên sáng lập nhóm từ thiện Người Tôi Cứu Ma.
Thực ra là rất khó khi nói lên cái quan điểm của cá nhân bởi vì là nó sẽ đụng chạm đến rất nhiều thứ. Những người trẻ như tụi mình ấy, thì lớn lên sau này nên là sống trong cái thế giới hiện đại và tiếp xúc với nhiều cái nền văn hóa khác nhau nên là chắc chắn là trong tư tưởng thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái quan điểm của mình thì cũng rất là thoáng. Mình nghĩ rằng là Tết Tây hay là Tết Ta không quan trọng lắm với mình, miễn rằng là mình xác định được rằng nếu mỗi cái dịp nghỉ đó chúng ta thực hiện được những cái điều tốt, ví dụ là về sum họp gia đình là một, thứ hai là làm những điều tốt, cầu mong những điều tốt đẹp cho người khác, cho người thân, cho bản thân, cho mọi người. Và thứ ba là mình sử dụng cái quỹ thời gian cũng như là cái tài chính nó một cách hiệu quả hợp lý. Thì Tết Tây hay là Tết Ta nó đều mang ý nghĩa tốt đẹp cho mỗi người.
Mang lại các hỗ trợ cho nhiều người bất hạnh trong suốt năm và dịp Tết, các thành viên của nhóm Người Tôi Cứu Mang cũng như rất nhiều nhóm và các tổ chức từ thiện khác lại hướng đến những người nghèo khổ, tật nguyền, bị bỏ rơi để mong sao làm vơi bớt phần nào những cảnh đời bất hạnh. Sum họp, trở về, mở lòng hướng đến người khác phải chăng là những điều làm nên sự kỳ diệu của ngày Tết mà nhiều người mong ước.
Trở về đây bên bao bản thân, những bước chân sẽ có nơi trở về. Tuổi thơ ấy sẽ không vội qua và nơi đây giống như gia đình. Trở về đây bên căn nhà chung, những con tim sẽ có nơi nhờ về. Cuộc sống mới sẽ bắt đầu với những đứa con bị bỏ rơi. Trở về đây bên bao bản thân, những bước chân sẽ có nơi trở về. Tuổi thơ ấy sẽ không vội qua và nơi đây giống như gia đình. Trở về đây bên căn nhà chung, như con tim sẽ có nơi trở về. Cuộc sống mới sẽ bắt đầu với những đứa con bị bỏ rơi. Trở về đây bên bao bản thân, những bước chân sẽ có nơi trở về. Tuổi thơ ấy sẽ không vội qua và nơi đây.
Quý vị vừa nghe tạp chí Cộng Đồng nói về cuộc thảo luận xung quanh ý tưởng hợp nhập Tết âm lịch và Tết dương lịch. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tiêu điểm thời sự, cũng nói về Tết, nhưng với chủ đề Nằm rắn, nói chuyện rắn trong dân gian, RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Dư, tác giả Rồng Rắn Lên Mây. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.